Đan Vũ Càn Khôn, chương 745, chênh lệch 1, góc truyện audio.com. Tần Phàm lui ra phía sau đứng lại, nhìn thoáng qua cái khe hở kia, trong lòng tự nhiên lại ngưng trọng một ít. Hắn không thừa nhận cũng không được, thực lực của Tần Thiên Hoành nhất định là so với hắn cường hơn rất nhiều. Không chỉ có ở trên cảnh giới hắn là nửa bước võ thánh, một gã nửa bước võ thánh đã ngừng lại ở giai đoạn này 20 năm, hơn nữa tốc độ di chuyển, tốc độ xuất kiếm, còn có cường độ nguyên khí cùng lực khống chế đối với nguyên khí, vận dụng đối với vũ khí cùng kiếm thuật xuất thần nhập hóa, đủ loại đều hiếu thắng hơn rất nhiều. Dù là tố chất thân thể cùng tốc độ phản ứng, hai người cũng đều là không kém bao nhiêu, có lẽ chỉ là ở phía trên khí lực phòng ngự Tần Phàm mới dám có một điểm tự tin. Quá chậm quá yếu. Hừ, ngươi dám để cho ta tu luyện thêm 20 năm thử xem. Bất quá Tần Phàm nghe được coi rẻ trong lời nói của đối phương, trong miệng lại khẽ hừ một tiếng nói ra. Coi như là cho ta nhiều 2 năm, tốc độ cùng công kích này của ngươi ở trước mặt ta cũng sẽ không còn là vốn liếng tự ngạo rồi. Tần Phàm không khỏi khích tướng. Tần Phàm, ngươi biết ta sẽ không thụ ngươi khích tướng, uy hiếp của ngươi đối với Càn Kinh Tần gia ta thập phần tin tưởng, lúc này đây ta ly khai Càn Kinh, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mới trở về. Tần Thiên Hoành nhàn nhạt nói, rất rõ ràng, Tần Thiên Hoành này ngoại trừ một đoạn cảm tình kia xem như một điểm sơ hở thì căn bản không có khe hở có thể phá. Nghe được Tần Thiên Hoành nói, Tần Phàm vốn còn muốn nói chút gì đó, nhưng ngay lúc này, hắn lại bỗng nhiên cảm giác được thiên địa nguyên khí lại một lần nữa phát sinh thay đổi, thiên địa quy tắc cũng một lần nữa hàng lâm. Kỷ Huyên Nhi dĩ nhiên là nhanh như vậy trực tiếp phá tan đạo tâm tình chi môn thứ hai rồi hả? Trong nội tâm của Tần Phàm không khỏi khẽ động, âm thầm kinh ngạc, thậm chí không khỏi an tâm đi một tí. Đạo môn thứ hai là hấp dẫn chi môn, Kỷ Huyên Nhi này đạm mạc ít ham muốn, ban đầu thời điểm ở yêu thú sơn mạch ngay cả dược cốc chân quý kia cũng có thể tùy ý đưa cho ta biết ngay cách làm người của nàng rồi. Có thể đột phá cánh cửa này coi như bình thường, chỉ là đệ tam cảnh, không biết nàng có thể thành công hay không. Trong nội tâm Tần Phàm thầm suy nghĩ nói. Bất quá vô luận thành công hay không thành công, cũng hy vọng nàng nhanh chấm dứt đột phá A, có thể sớm chút ly khai, ít nhất là sẽ an toàn một ít. Bất quá hắn cũng biết lúc này hắn cũng không có quá nhiều thời gian đi bận tâm sự tình của Kỷ Huyên Nhi, cho nên rất nhanh phục hồi tinh thần lại, lần nữa nhìn về phía Tần Thiên Hoành đối diện, sau đó chậm rãi chuyển động chữ vật giới chỉ trong tay. Tần Phàm chưa bao giờ sẽ chú ý trong chiến đấu sử dụng đan dược, bởi vì đan dược cũng là một bộ phận thực lực, đặc biệt là trong chiến đấu mang lấy sinh tử, chỉ cần có thể đả bại đối phương, hắn không quan tâm dùng bất luận thủ đoạn gì. Đương nhiên, sự tình lợi dụng người vô tội làm tấm mộc như thế kia, hắn ngược lại là làm không được. Hắn vốn là muốn lấy đan dược làm át chủ bài cuối cùng của mình, nhưng trên thực tế, chỉ là vừa rồi ở bên trong sơ thí giao phong, hắn liền biết rõ bằng thực lực hiện hữu của mình căn bản không có khả năng có cơ hội đả bại Tần Thiên Hoành. Thậm chí là át chủ bài ra hết, sử dụng tam hệ vạn nhiêu sông cũng không có khả năng. Nói như vậy, công thức mà một võ tôn cường giả phát huy ra lực công kích chính là độ tinh khiết, góc truyện audio.com, phạm vi nguyên khí, uy lực vũ kỹ. Độ tinh khiết của nguyên khí là chỉ độ mạnh yếu có thể khống chế thiên địa nguyên khí, có quan hệ tới cảm ngộ của cá nhân đối với nguyên khí cùng quy tắc võ đạo. Có thể dẫn động phạm vi thiên địa nguyên khí lớn nhỏ thì có quan hệ cùng nguyên khí bản tức nhiều ít, quyết định nguyên khí bản tức nhiều ít thì còn phải nhìn vào cảnh giới cao thấp. Tần Phàm chính là võ tôn cường giả trong ngàn năm qua cái thứ nhất chạm nghịch thành tôn, nếu là cảnh giới giống nhau, độ tinh khiết nguyên khí mà hắn nắm giữ nhất định sẽ mạnh hơn Tần Thiên Hoành một ít, nhưng đối phương đắm chìm ở nửa bước võ thánh 20 năm, độ tinh khiết của nguyên khí nhất định là tăng lên không ít. Tăng thêm đối phương chính là nửa bước võ thánh cường giả, hắn chỉ là lục cấp cường giả, phạm vi có thể khống chế nguyên khí nếu so với hắn thì nhiều hơn vài trăm mét. Nói cách khác, bỏ vũ kỹ qua một bên, Tần Phàm cùng Tần Thiên Hoành ở bên trên độ tinh khiết của nguyên khí đã không sai biệt nhiều, nhưng ở phạm vi khống chế nguyên khí, hắn so với đối phương thì nhỏ đi rất nhiều. Ở dưới sự so sánh này, hắn liền không có ưu thế gì có thể nói. Thậm chí là hắn cùng với đối phương có khoảng cách còn khá lớn. Hắn muốn đem khoảng cách này kéo gần hơn, muốn ở trong thời gian ngắn như vậy tăng lên nguyên khí bản tức là không thể nào, phương pháp đơn giản nhất là gia tăng phạm vi nguyên khí mà mình có thể khống chế. Cho nên, lúc này đây hắn lấy ra một khỏa đan dược chính là thời điểm ở Hắc Hỏa Thành đối chiến Phong Thiên Hùng sử dụng qua một lần Tôn Long Đan, có thể tạm thời tăng lên phạm vi khống chế nguyên khí 100 mét trở lên, cũng chẳng khác nào là để hắn từ cảnh giới lục cấp võ tôn tăng lên tới thất cấp võ tôn. Vốn thời điểm ở Hắc Hỏa Thành hắn chỉ luyện chế ra một khỏa đan dược này, bất quá về sau thời điểm ở trong kho hàng Đại Phong Thành đã nhận được nguyên liệu, lại lần nữa thành công luyện chế ra hai khỏa. mà khi Tần Phàm lấy ra Tôn Long đan này, tựa hồ ở phía trên bình nguyên bỗng nhiên vang lên tiếng rồng ngâm hổ gầm, nếu mọi người chăm chú xem xét liền có thể nhìn thấy lúc này có một đạo hư ảnh như rồng như hổ xoay quanh ở phía trên viên đan dược, làm cho không gian cũng theo đó có chút chấn động. Bất quá kỳ thật Tôn Long đan này còn không phải đan dược mạnh nhất mà bây giờ hắn có thể luyện chế, giai đoạn hiện tại hắn có thể luyện chế đan dược mạnh nhất hẳn là Thiên Nguyên đan cần bát cấp yêu tinh hạch kia. Mà một khỏa bát cấp yêu tinh hạch chỉ có thể luyện chế ra một viên Thiên Nguyên đan, có thể phát huy ra uy lực như thế nào, thậm chí hắn cũng không có cách nào đoán chừng, nhưng đây cũng là hắn định dùng để sử dụng lúc tranh đoạt viên ma trùng thứ tư trong Cửu Long Tháp, tạm thời còn không có luyện chế. Tôn Long đan có lẽ như vậy đủ rồi. Trong lòng Tần Phàm hơi trầm ngâm, sau đó một bên đề phòng lấy Tần Thiên Hoành đối diện đột nhiên đánh lén, một bên đột nhiên đem đan dược trong tay bỏ vào trong miệng. Ngay thời điểm hắn nuốt Tôn Long đan này, tự nhiên mà có một tiếng rồng ngâm ở bên trong cổ họng của hắn phát ra, mà theo dược lực của Tôn Long đan phát huy càng là có một đầu hư ảnh thương long cực lớn lộ ra ở phía sau của hắn, vì hắn trấn áp Chu Thiên Nguyên khí. Đan sinh dị tượng, tôn cấp đan dược, cách chương.